Điều đó tôi cũng có nghiên cứu. Thực ra thì nghe dân làng nói rằng ngài ngồi gõ mõ tụng kinh, nhưng mà với tư thế đó thì tôi không thấy thế nào gõ mõ tụng kinh được, vì tay ngồi thế này, tay đâu gõ mõ làm sao tụng kinh. Thì như vậy thì chúng ta thấy không phải ngồi gõ mõ tụng kinh mà đang tọa thiền rồi tịch, đó là xác nhận rõ ràng vậy. Ở đây chúng tôi học sách Phật, nhất là những cái sách thiền Trung Hoa. Tôi thấy ở Trung Hoa có nhiều vị tịch rồi mà cái nhục thân đến giờ vẫn còn. Rồi tôi cũng hơi thắc mắc, tại sao ở Trung Hoa có những kỳ đặc đó mà ở Việt Nam mình lại không có? Thì khi mà đến chùa Đậu tôi mới tự giải được, Việt Nam cũng vẫn có. Đó là cái mà tôi nói, mình có thể tu cũng không kém các vị thiền sư nơi khác, nhưng mà tại sao lại còn có một cái nhục thân như vậy? Thì khi chúng tôi sang Trung Hoa, lại tại chùa Hoa Nam ở Tàu Khê khi xưa đó, thì hiện chúng tôi thấy được nhục thân Lục Tổ thờ ở giữa, nhục thân của thiền sư Đức Thanh một bên, nhục thân của ngài Phước Điền ở một bên, hai vị ngồi hai bên còn nhục thân. Mà Lục Tổ Huệ Năng tính ra thì từ cuối đời Đường tới ngày nay quá xa, nó hỏi tại sao còn. Ở trong nhà thiền có giải như thế này, nói rằng khi cái người đắc đạo tùy theo cái nguyện lực, nếu muốn giữ thân lại để cho thế gian tin tưởng thì các ngài có thể giữ thân rất lâu mà không có phải ước, không phải gì hết. Đó là do cái sức định lực mà các ngài được. Cho nên ở Trung Hoa có những vị thiền sư còn nguyên thân như vậy tới ngày nay, mà không phải ba vị tôi thấy thôi mà còn nhiều vị khác nữa. Thì ở Việt Nam mình ngày nay mình thấy hai vị ở chùa Đậu, chùa vừa rồi tôi lên chùa Phật Tích thì thấy cái hình tượng của ngài Chiếc Công, tức là Hòa Thượng Chiếc Công cũng vẫn còn. Thì như vậy mới thấy rằng cái định lực của các ngài nó phi thường. Tôi chỉ nói là định lực thôi, chứ còn tôi không nói khoa học được. Là định lực nó duy trì được như vậy, chứ còn không phải nói là do cái gì. Thực ra nói thiền, nói tịnh gồm lại, nhưng mà tôi thấy thì ở Trung Hoa toàn là những vị tu thiền, chứ không có nói những vị tu tịnh. Tới này xin thì chúng tôi cũng hơi khó một chút, thì chúng tôi nhắm vào thiền, mà đã hữu nhờ tôi dạy về tịnh độ. Đó là cái khó của chúng tôi. Nhưng ở đây chúng tôi nói chung, có lẽ rằng tất cả quý vị cũng đồng ý, thời khoa học này chúng ta khó tu. Thực ra hiện đại tất cả các phương tiện của khoa học nó làm cho chúng ta bít tai bít lóc hết, bít mắt hết, không có thì giờ đâu mà tu. Thí dụ quý vị làm việc về thì tivi nó sẵn sàng rồi, bao nhiêu cái tiếng ca tiếng hát ở bên ngoài nó cũng vang dội, làm cho mình nó hơi rộn trong đầu, khó mà tu. Nhưng mà ở đây nói về thiền thì trong cái hoàn cảnh khó khăn đó, nhà thiền có dùng cái phương tiện là muốn bước vào cửa thiền thì phải qua cái cửa Bát Nhã. Cho nên nhà thiền ngày xưa thường gọi là cửa không. Cửa không tức là không môn. Tại sao cửa không? Bởi vì chúng ta tu mà không có trí tuệ quán chiếu thì dễ bị sáu trần nó lôi, nó dẫn, hay là ngũ dục nó lôi, nó dẫn. Thì đây tôi kể một vị thiền sư, ngài Di Thắc ở Trung Hoa. Ngài nói câu này, nói trước khi chưa gặp thiện hữu tri thức, tôi thấy núi sông là núi sông. Khi gặp thiện hữu tri thức chỉ dạy ngót 30 năm tôi thấy núi sông không phải là núi sông. Bây giờ đây tôi thấy núi sông là núi sông. Thì quý vị thấy hai cái: trước chưa từng học đạo thấy núi sông là núi sông, học đạo 30 năm rồi thì trong 30 năm đó thấy núi sông không phải núi sông, giờ đây tới sau 30 năm thấy núi sông là núi sông. Thì cái đầu và cái cuối nó gặp nhau, nhưng mà có khác không? Bởi vì phàm tình thấy núi thiệt, sông thiệt, mọi cái gì thiệt hết. Bởi thiệt cho nên nó lôi, nó dẫn mình chạy. Nghĩa là nếu cái gì thật thì nó là đẹp, là xấu, là hay, là dở, vân vân, nó lôi cuốn mình. Bây giờ đây khi gặp trường hữu tri thức chỉ dạy, phải dùng trí tuệ bát nhã quán chiếu, thấy tất cả pháp là duyên hợp, là tạm có, không thiệt, thấy rõ ràng, luôn luôn quán chiếu vậy. Thì mãi tới 30 năm như vậy thì dù to như quả núi, như con sông, cũng là tướng duyên hợp. Đã là duyên hợp thì không phải là thiệt, chỉ là một cái giả tướng. Thấy rõ vậy để dứt với cái tâm dính mắc sáu trần. Rồi tới khi mà tâm không còn dính mắc sáu trần thì thấy núi sông là núi sông, không còn bệnh gì phải quán, phải chiếu nữa. Thì đó là núi sông này, núi sông của thiền. Còn núi sông trước là núi sông của thế tục. Thì như vậy vốn cho sáu trần nó đừng bớt cái khả năng lôi cuốn, thì chúng ta phải dùng trí tuệ bát nhã quán chiếu tường tận. Nó là tướng duyên hợp, cái gì duyên hợp đều không có thực thể. Thấy rõ như vậy thì bớt đắm nhiễm. Đó là phương tiện để vào thiền.